Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa ngày hôm nay chúng tôi được kính mời bác Nguyễn Quang Vinh. Bác là cựu trung tá của lực lượng đặc biệt Bộ Tổng Tham mưu và là chánh văn phòng của Thiếu tướng Phạm Văn Phú từ năm 1959 đến năm 1975, và tư lệnh quân đoàn 2, vùng 2 của chiến thuật quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong năm tướng lĩnh đã tự sát trong biến cố năm 1975. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến bác.
Chào cô Nhã Quyên và chào cô Thu Nga cũng như là thính giả của đài 1160 Sài Gòn 1160 AM. Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với cô Nhã Quyên ngày hôm nay và cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác. Với 1-2 tuần trước thì mình cũng bác Nguyễn Quang Vinh cũng có chia sẻ về cái cuộc chiến vào năm 1975. Và thưa bác thì cho tới ngày hôm nay thì làm thế nào để chúng ta cũng có thể chuyển lửa cho thế hệ mai sau, khi mà có rất nhiều người trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ và không có được học hỏi từ những tài liệu trung thực của miền Nam Việt Nam, và trong khi mà cái nghị quyết 36 của Cộng sản đang được Việt Cộng kêu gọi thực hành triệt để tại Hoa Kỳ này. Và trong tuần vừa rồi thì cộng đồng Houston cũng có kêu gọi biểu tình chống lại nghị quyết 36 1334 của Việt Cộng vào lúc 7 giờ sáng vào cái ngày 9 tháng 5, do Chủ tịch cộng đồng Houston là nha sĩ Chu Văn Cương kêu gọi. Và theo bác thì chúng ta cũng có cần phải kêu gọi đồng hương, nhất là giới trẻ tham gia không thưa bác? Bác nghĩ sao về điều này?
Đây là một vấn đề lớn. Thành ra trong cái thời điểm cũng như là cái phạm vi của chúng ta nó rất là hạn hẹp như thế này, thì mình cũng không có thể nào mình có thể bao trùm được tất cả những cái vấn đề mà cô đặt mà vấn đề ra. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang ở cái thời điểm này, nhất là đặc biệt là tháng 5, tức là chúng ta vừa mới kỷ niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 xong, mà chúng ta nói là tháng 4 đen, hay là đối với người ngoại quốc là tôi chỉ biết là both people thôi. Thì những cái đó là những cái điều của chúng ta cần phải nhắc tới. Chúng ta phải nhắc tới 58.200 binh sĩ của Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến cuộc Việt Nam, cũng như là trên 250.000 và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và trên 1 triệu người về phía của Việt Cộng cũng đã hy sinh trong cái chiến cuộc coi như là vô lý như thế này. Thì lần trước chúng tôi đã thưa với cô về cái nguyên tắc chiến tranh, về cái tại sao Việt Nam Cộng Hòa không phải là vì vấn đề mình kém tinh thần hay như mình bị buộc vào trong đó, và tôi cũng có đưa ra những cái nguyên tắc lãnh đạo chiến tranh. Tại sao những cái nước như là Nam Hàn và Bắc Hàn, họ cũng Nam Bắc như vậy mà họ còn kéo dài tới bây giờ, họ vẫn đánh, Nam Hàn vẫn phát triển hơn Bắc Hàn. Mà Việt Nam Cộng Hòa là một cái ngôi sao sáng của miền Đông Nam Á thời đó mà chúng ta bị thua cuộc vì những người đồng minh của chúng ta đã phản bội chúng ta. Và trong những cái phản bội đó chúng tôi cũng còn nghe. Riêng việc chúng tôi chưa có dịp trình bày về cái vấn đề tại sao lại có vấn đề Việt Nam Cộng Hòa phải giải tán binh chủng lực lượng đặc biệt. Đã. Cái binh chủng lực lượng đặc biệt nó là một cái binh chủng mà nó có nhiều cái căn cứ biên phòng cũng như là căn cứ nội địa, khoảng 30 căn cứ biên phòng và 10 căn cứ nội địa, gồm có rồi cả những cái gọi là biệt kích quân tiếp ứng nữa, thì tại sao lại phải giải tán những cái đó, mà thế lực nào làm những cái đó, thì đó là những cái điều chúng ta chưa đề kịp phải tập tới. Và tôi hy vọng là một dịp khác chúng tôi sẽ nói đến vấn đề đó. Nhưng vấn đề hôm nay chúng ta là cái vấn đề cộng đồng người Việt ở hải ngoại này và cái giới trẻ nó như thế nào. Thì tôi sẽ trình bày những cái gì tôi hiểu biết ở đây, mà nếu mà có những vấn đề gì cô Nhã Quyên cốc lại hoặc là đặt vấn đề khác cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Về vấn đề cái cộng đồng người Việt quốc gia ở Hoa Kỳ này, đặc biệt tại Dallas Fort Worth này, hoạt động mà có mạnh được ấy, là chính cái tổ chức cộng đồng, mình thấy có cái dấu hiệu là có những giới trẻ tham gia vào. Bên cạnh đó ấy, thì phải có cái liên hội cựu quân nhân, tức là cái tập thể cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và cũng có cái hội cao niên nữa, và ngoài ra những cái tất cả những hội đoàn khác để tập trung vào chúng ta với danh nghĩa của cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng Dallas Fort Worth này. Thì riêng nói về cái tổ chức liên hội cựu quân nhân ấy, thì mình cũng có một cái vài điều mà mình không được như ý, bởi vì những cái sự kêu gọi đoàn kết ấy, cũng không được các anh em cựu quân nhân hưởng ứng, và nó hiện bây giờ nó đi đến cái chỗ là có những cái sự mà phân tán một cách vô lý. Bây giờ lại một có một liên hội số 2. Rồi nếu mà bây giờ vì một cái lý do là một liên hội số 3 nữa thì sao? Thì chúng ta như thế nào? Thành ra đó là vấn đề ý thức của những anh em cựu quân nhân mà thôi. Thì trong cái phạm vi của tôi thì tôi cũng được một số anh em của bên các tổ chức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gửi thư cho tôi, và là để tôi tiếp tay với quý các anh em để thống nhất cái tổ chức lại. Tôi đã hết sức là cá nhân tôi, nhưng mà cũng chưa được như ý. Và vấn đề là vấn đề COVID vừa rồi gặp khó khăn, rồi vấn đề những hội này chưa sẵn sàng, hội kia chưa sẵn sàng, cũng chưa đạt được kết quả như ý muốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên lạc được với tất cả những các vị mà coi như là huynh trưởng hoặc quý vị đã từng chỉ huy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như là Đại tá Phúc, Đại tá On, Trung tá Hiếu, Trung tá Thủy, Trung tá An, và cá nhân tôi, chúng tôi sẵn sàng chúng tôi đứng vào trong một nhóm, gọi là có nhóm anh em, có thể gọi là nhóm cố vấn hay nhóm đàn anh cũng được. Chúng tôi sẽ là cái trái đệm để các anh em có những cái bất bình hay có những cái không đồng ý kiến, thì chúng tôi có thể ghi nhận anh em đó, và chúng tôi có thể hóa giải được những anh em đó bằng cách nào nữa chúng thì cũng không biết. Cái thứ hai nữa là mình nhìn thấy là những cái dàn quốc quân kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa này trong các buổi lễ của cộng đồng ấy, thì mình cũng thấy có một vài điểm mà cần phải coi như là chỉnh đốn lại để cho nó có vẻ nghiêm trang và nó hợp với những cái nghi lễ của mình hơn. Thì tất cả những cái điều đó cũng là những cái vấn đề ưu tư của chúng tôi. Thành ra chúng tôi có giải thích với các anh em là trong một gia đình thôi, anh chị em ruột trong nhà cũng có những cái bất đồng ý kiến, không đồng ý với nhau, đó là chuyện thường. Đừng nói chuyện gì là đến những cái như là cả sinh hoạt cả một tập thể to lớn như thế này, thì đương nhiên ấy, là cũng không có. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào chúng ta đặt cái quyền lợi của tập thể lên trên thì chúng ta mới có thể sinh hoạt được. Chứ nếu vì một cái bất bình cái điểm này, bất đình điểm ca, thì chúng ta lại mang ra tổ chức một cái điểm khác, rồi một nhóm khác nữa, rồi lại mang ra một cái điểm tổ chức khác nữa, thì như thế nào? Thành ra chúng tôi đặt lại những cái vấn đề với các anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh em cũng là những người đã từng là những cấp chỉ huy, hoặc là những đã từng ở những cái lứa tuổi mà coi là chín chắn hết tất cả rồi. Xin các anh em coi lại cái đó, để làm thế nào chúng ta có thể thống nhất lại để tập thể người Việt và đặc biệt những thế hệ trẻ của chúng ta nhìn vào các thế hệ ông cha, các thế hệ đàn anh, tạo được cái đoàn kết cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ coi cái đó để tiếp tục theo con đường của mình. Chứ nếu mà tình trạng như thế này rồi chúng ta sẽ đến như thế nào? Thành ra đó là cái vấn đề mà tôi hôm nay muốn nêu ra đấy. Còn cái vấn đề thứ hai là riêng về các anh em trẻ, các thì tôi thấy rằng ấy, là cái cộng đồng người Việt quốc gia từ những năm 75 ấy, thì hết sức là phôi thai mà nó chưa có được đoàn kết và cũng chưa có được sinh hoạt có thể nói là mạnh mẽ. Nhưng tới bây giờ thì mình thấy rằng nhưng có những sự tham dự của thế hệ thứ hai đã vào trong đó rồi, và gần đây này thì có những cái xuất hiện của những thế hệ thứ ba cũng đã vào rồi, thì đấy là cái điểm son cho mình. Nhưng mà mình phải làm thế nào, mình phải tạo những cơ hội thuận tiện để cho thế hệ mai sau, tức là thế hệ thứ ba đấy, có thể sinh hoạt vào để sẵn sàng cái tập thể người Việt quan trọng đối với người Hoa Kỳ ở đây là để họ thấy rằng cái tập thể người Việt Nam có tổ chức và sinh hoạt. Chúng ta không đến đây nhờ những cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ mà chính chúng ta đã đóng góp lại cho chính phủ Hoa Kỳ hiện bây giờ về đủ mặt. Thí dụ như là về mặt hành chính chẳng hạn, có những cái người của Việt Nam Cộng Hòa của mình, của người Việt tị nạn cộng sản của mình đã đóng những vai trò quan trọng trong chính phủ của Hoa Kỳ, rồi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có thể đến gần 10 tướng lãnh của người Việt trong quân lực của Hoa Kỳ. Đây là cái dấu hiệu tốt của chúng ta, và chúng ta còn làm thế nào để những cái cộng đồng đây có những cái dấu hiệu tốt để cho cái giới trẻ có thể tiếp tục vào. Thành tôi đấy là những ý kiến mà rất là thô sơ của tôi. Nếu cô Nhã Quyên có những cái gì thì xin cô cho tiếp để chúng tôi, để tôi sẽ nói mà không biết đứa nào ngừng lại. Xin cảm ơn cô.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn bác. Nhưng mà bác có thấy là nhiều khi người Việt Nam mình nói nhiều lúc Nhật Quyên thấy hình như là không có đoàn kết, đặc biệt là khi mà Nhật Quyên có đọc cái cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thanh Thủy về đời tù một tiếng Nga. Chỉ một cái chuyện, cái chuyện mà giống như là khi mà bà Cộng sản cho bà làm đội trưởng kiêm nhà trưởng ở trong tù thôi. Cũng chẳng là gì cả, nhưng mà một trong những người đó là bà cụ dân biểu Trần Thị Phấn á, thì bà lại cũng không vui, bà không vui và bà nói mỉa nói mai là nó là cũ nhĩ hồ ly tinh. Tức là Nhật Quyên nghĩ vậy nè, có những cái chức vụ nó chẳng là gì hết mà cũng là mà ở trong tù nữa mà làm tới dân biểu rồi rồi phải muốn người này lên làm, tức là nó có phe phái đó thưa bác.
Thì đúng vậy rồi, ở đâu cũng vậy. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là mình chỉ có thể kêu gọi những cái ý thức của những các quý vị đó thôi. Chẳng hạn như riêng về cái hội cựu quân nhân, thì khi mà tôi cá nhân tôi nói chuyện với lại các anh em sĩ quan cũng như là hạ sĩ quan hay binh sĩ của tất cả các quân binh chủng, thì người nào cũng dễ thương hết á. Nhưng mà khi mà gọi tập hợp vào á, thì tự nhiên lại có những vấn đề này, vấn đề kia. Rồi có những cái tệ hại là có những anh em viết báo để mà công kích lẫn nhau. Thì tôi cũng đã có dịp tôi nó tiếp xúc những vị mà điều hành mấy tờ báo đó, tôi cũng đặt vấn đề. Đây là cơ quan ngôn luận của mình đưa những cái gì là ích lợi cho cộng đồng hay gì làm, chứ không phải là đưa những cái phe phái này ấy. Thì rất hay, rất may là những cái vị đó là họ ý thức được ngay và họ cộng tác, thì tôi hy vọng là những cái đó thì nó sẽ bớt đi. Cái điểm thứ hai là mình dùng cái email, cũng làm cái email là cái tệ lắm. Mình không bằng lòng ai, không cái gì đó thì lên email nói những cái điều mà quá độ. Rồi khi mà người mà bị phê bình ấy thì họ lại cũng đáp trả một cách cũng là đâu đâu ra đó. Thành ra nó không đến đâu hết và đều đi đến quá lố. Thành ra tôi đã kêu gọi hai cái mặt đó. Thứ nhất là cái mặt email đừng có lên đó. Cái mặt thứ hai là những cái báo chí. Tôi đã nói chuyện với các quý vị điều hành tờ báo, cũng như nói chuyện với các anh em đừng dùng những cái đó. Mà chính cá nhân chúng tôi tình nguyện chúng tôi đứng ra làm cái trái đội. Đó. Nếu các em, những cái gì anh em bức xúc cái con ấy thì đó, là lỗi tại tôi. Tôi là những người là đã từng là cấp chỉ huy của anh em mà không khéo léo, cho nên để anh em có những cái hiểu lầm như vậy. Tôi xin nhận lỗi tất cả với anh em. Vậy thì những anh em có những cái điều gì không bằng lòng, xin cứ nói với chúng tôi, hoặc là những vị liên trưởng mà tôi đã nêu ra đấy, chúng tôi sẽ sẵn sàng để mà hóa giải những cái đó, để chúng ta có thể ngồi lại với nhau. Thì chúng ta không làm được cái chuyện gì quan trọng vĩ đại đấy, thì chúng ta sẽ làm cái chuyện nhỏ là chúng ta đoàn kết lại với nhau để giúp cho cộng đồng. Và về mặt cộng đồng, chúng tôi cũng đã thật đặt thẳng với cộng đồng như thế này, là cộng đồng ấy đã có một cái liên hội rồi, họ chịu trách nhiệm về những cái vấn đề nghi lễ thì dùng cái liên hội đó. Bây giờ lại dùng một cái liên hội số 2 nữa. Rồi bây giờ một cái liên hội số 3 nữa thì lại cộng đồng cũng đi theo cái đó như sao? Nhưng vì vậy là chính đó lại khuyến khích cho những cái đó. Hoặc là cái cộng đồng cũng như là cái liên hội nói chung là phải có cái nhiệm vụ support cho tất cả. Thí dụ như bây giờ cộng đồng cần gì, liên hội phải support. Rồi thí dụ như là cái tượng đài ở bên phía Arlington, họ cần, liên hội phải support. Hoặc là hiện tượng Trần Hưng Đạo, họ cần những cái đó, tổ chức họ cần, liên hội phải support. Thì nếu chúng ta tạo được những cái đó thì chúng ta tạo được cái sự thuần nhất trong anh em. Tất cả các hội đoàn về cựu quân nhân ấy, khi liên lạc và riêng rẽ từng hội đoàn ấy, thì nhẹ nhàng lắm. Tôi thấy không có điều kiện gì hết. Tôi đã từng tham dự với nhiều hội đoàn khác nhau. Tuy nhiên khi đứng họp vào ấy, thì anh em có cái hiccup, có cái gặp khó khăn. Đó. Thành ra tôi cũng đã hết sức theo cái cá nhân của tôi. Và một lần nữa, ngày nay nói chuyện trên đài đấy, tôi cũng xin thưa các anh em là xin có chuyện gì anh em nói chuyện với tôi. Và nếu anh em bức xúc những cái gì, tôi xin nhận lỗi trước anh em. Đó. Và bây giờ chỉ làm thế nào đoàn kết lại để cho cái thế hệ thứ ba của mình ấy, nó nhìn lại vào là ít nhất các chú các bác không làm được những cái chuyện gì vĩ đại, thì bây giờ làm những cái chuyện mà support cho cộng đồng vững mạnh, để cái chuyện gì xảy ra tại nội địa không biết, nhưng mà nó có hai hình thức: đột biến hoặc là tiệm tiến. Đột biến là cái gì xảy ra chúng mà có thể là lật sấp lật ngửa ở tại nội địa thì chúng ta phải làm sao? Chắc có lẽ hiện giờ chúng ta chưa sẵn sàng. Còn vấn đề tiệm tiến là vấn đề thứ hai, là chúng ta phải chuẩn bị một ngày nào đó cái chế độ độc tài cộng sản sẽ không còn nữa, và chúng ta sẽ đóng góp gì cho cái cộng đồng người Việt tại cho dân tộc Việt Nam trong tương lai. Đó là cái vấn đề của những anh em cựu quân nhân bây giờ, đó là cái vấn đề của cộng đồng người Việt tại hải ngoại bây giờ. Thành ra đấy là những cái điều mà tôi góp ý với cô Nhã Quyên đấy. Xin cô có những điều gì để cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ góp ý kiến thêm.
Nhưng mà theo ý bác là bác muốn tức là chỉ có một liên hội thôi, không có nhiều liên hội.
Đúng rồi. Theo tôi ấy, là chỉ có một liên hội thôi. Và liên hội đó support đi sát với cộng đồng, cũng như là hội cao niên đi sát với cộng đồng. Rồi ngoài ra những cái hội như là Hội Huế, Hội Bình Định, Hội Dược là rất là quan trọng.
Cũng là một hội thôi, hay là phải chia ra, nhưng mà có cần chia ra đây là Hội Bình Định, Hội Huế, Hội Huế Thừa Thiên hay là sao không thưa bác?
Thì không, tất cả những hội đó họ sinh hoạt là đều tốt hết.
Dạ.
Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ không phải là trực tiếp với cái cộng đồng. Trực tiếp với cộng đồng là cái hội cựu quân nhân, là do về nghi lễ. Hội cao niên là lo cái vấn đề mà cổ truyền. Còn những các hội kia là đứng support cho cộng đồng. Và rất cần chương phải không?
Tức là ý của bác khi mà cần mọi người support vô một cái hội nào là chính. Nếu mà ví dụ có một hội nào đó chính thì tất cả những hội kia phải cùng nhau support vô hả thưa bác?
Cái chính của mình là cái cộng đồng ở đây. Đối với lại những cái xã hội sinh hoạt cộng đoàn của Quê Kỳ đấy, thì tất cả đều là hội tư hết, không có nào đặc biệt hết.
Yeah.
Nhưng mà đối với người Việt tị nạn cộng sản ở đây, đối với cái tập thể người Việt đây, cái cộng đồng đây, thì cái cộng đồng là chính. Và cái muốn cái cộng đồng đấy, cộng đồng cần thiết là cộng đồng có liên hội cựu quân nhân, và họ được cộng đồng nên sử dụng một cái hội chính thôi để support cho mình về nghi lễ. Chúng tôi là những về lễ kỹ thuật, chúng tôi sẽ coi như là sẽ góp ý với các anh em để làm thế nào để cho những cái vấn đề nghi lễ đó được trang trọng và được đúng cách hơn. Đã. Còn cái vấn đề cổ truyền nữa thì là vấn đề cao niên. Đã. Nhưng mà các hội khác cũng quan trọng, nhưng mà họ không phải là cái trách vụ trực tiếp gì với cái cộng đồng hết. Họ là cái người support cho cộng đồng thôi. Những các hội như hội Từ Thiên, hội Bình Định hay là rất là quan trọng. Nhưng mà đấy là những cái, tại vì cái màu sắc của cái tập thể người Việt đây nó là như vậy, thành ra cần có những hội đồng đó. Thành ra đấy là những điều mà tôi góp ý kiến với cô Nhã Quyên cũng như quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác, thì cũng có một buổi diễn hành văn hóa quốc tế được tổ chức hàng năm tại New York, nếu mà bác có theo dõi. Vừa qua thì theo bác nhận xét, ngoài việc giữ gìn văn hóa của người Việt tại các buổi lễ lớn của cộng đồng người Việt, thì bác có nghĩ
văn
trẻ thì cần như thế nào?
Văn hóa là một điều vấn đề rất quan trọng. Thành ra những cái này là tôi nghĩ rằng là đài phát thanh cũng nên cho chúng ta cho các nơi biết, để thí dụ cộng đồng hoặc những nơi nào đó có thể tiếp tay được với những cái buổi tổ chức văn hóa mà mỗi một năm một lần quan trọng hình như là ở New York hay cái gì đó, thì mình nên tham dự vào trong đó để cái màu cờ sắc áo của Việt Nam Cộng Hòa, và hơn nữa văn hóa là cái quan trọng cho cái dân tộc Việt Nam, đấy là có thể nói là cái xương sống của Việt Nam Cộng Hòa là văn hóa. Đã. Còn tất cả những cái khác là vấn đề phụ. Văn hóa là cái điều rất quan trọng mà chúng ta phải giữ gìn văn hóa. Đấy là ý kiến của tôi là cộng đồng ở đây chúng ta có là làm cách nào tiếp tay với những cái tổ chức văn hóa đó là cái điều rất quý.
Đài Radio Sài Gòn Dallas cũng có, khi mà có những cái chương trình như vậy thì đài cũng có mời những người trong ban tổ chức đến để gửi đến quý vị. Nhưng mà tại nhiều khi á, những cái chương trình này á, đặc biệt là tại New York thì hơi xa, có những ai đó mà muốn tham gia thì cũng khó, thưa bác. Phải nhất là những bác lớn tuổi thì nếu mà muốn đi á, thì cũng phải mua vé máy bay, phải đặt khách sạn, nhiều cái cũng khó khăn. Còn 1-2 phút cuối thì Nhã Quyên nghĩ là hy vọng là Nhã Quyên tuần sau hay những lần sau đó thì có thể đặt thêm những câu hỏi với bác. Xin mời bác gửi lời chào cũng như đến quý khán giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Tôi rất cảm ơn cô Nhã Quyên và quý vị thính giả của đài 1160 AM. Tôi hy vọng rằng sẽ có dịp khác để nói chuyện với cô Nhã Quyên và trình bày cùng quý vị những điều liên quan đến cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ này. Xin cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.
Lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn,
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh.